Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 18 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về tình hình cộng đồng Kitô tại miền Bắc Iraq, sau đó là các tiết mục, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Nhân ngày Thế giới về lương thực được cử hành vào ngày thứ Ba 16 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới tôn trọng quyền được có lương thực của con người. Quyền được có lương thực cũng là chủ đề của ngày Thế giới về lương thực được hơn 100 quốc gia trên thế giới cử hành. Trong một sứ điệp gửi đến ông Jacques Diouf, Tổng Giám đốc của Tổ chức Lương nông Thế giới, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thế giới hãy dấn thân tích cực hơn để quyền được có lương thực của con người trở thành hiện thực. Theo Đức Thánh Cha, không tôn trọng quyền này là xúc phạm đến phẩm giá của con người và những quyền cơ bản xuất phát từ quyền này. Trong sứ điệp gửi cho ông Diouf, Đức Thánh Cha bảo đảm về sự ủng hộ của giáo hội dành cho những nỗ lực của Tổ chức Lương nông. Đức Thánh Cha khẳng định rằng qua các tổ chức của mình, giáo hội tiếp tục hợp tác để đáp lại khát vọng của bao nhiêu người và dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, cho dẫu có cố gắng đến đâu, con số người đói ăn trên thế giới sẽ không hạ giảm nếu quyền được có lương thực không được nhìn nhận. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, như các thống kê đã chứng minh, sự đói kém của con người không chỉ do những nguyên nhân tự nhiên, mà còn vì cách cư xử của con người khiến cho những điều kiện xã hội, kinh tế và nhân bản trở nên tồi tệ. Về số phận của những người vì đói kém hay chiến tranh mà phải bỏ nước ra đi, Đức Thánh Cha than phiền về việc nhiều quốc gia đóng cửa biên giới, không muốn đón nhận người tị nạn. Tin Roma, Đức Hồng Y Rosario José Castillo Lara, người Venezuela, vừa qua đời tại thủ đô Caracas. Năm 1985, khi đã 85 tuổi, Ngài được Đức Thánh Cha Juan Pablo II nâng lên bậc Hồng Y. Đức Hồng Y Lara đã từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giải thích Giáo luật, cũng như Ủy ban Quản trị Quốc gia Vatican và Quản lý Gia sản của Tòa Thánh. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Lara, Hồng Y đoàn hiện còn 179 vị, trong đó có 105 vị còn trong tuổi có thể tham gia mật nghị bầu giáo hoàng. Theo quy định, con số Hồng Y tham gia mật nghị bầu giáo hoàng phải là 120 vị. Như vậy, rất có thể Đức Thánh Cha sẽ chọn thêm 16 vị tân Hồng Y còn trong hạng tuổi bầu giáo hoàng. Tin liên quan đến Myanmar. Vào giữa lúc đang diễn ra tuần lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trong xứ sở do Hội đồng Giám mục Myanmar phát động, chính quyền quân phiệt tại đây vẫn tiếp tục đàn áp những người biểu tình ôn hòa. Trong một xứ sở với 47 triệu dân mà 90% theo Phật giáo, rất hiếm khi các giáo hội Kitô với tỷ lệ 4% dân số và phần lớn quy tụ các dân tộc thiểu số lại gửi đến chính quyền quân phiệt nước này một lá thư để yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp đối với những người biểu tình ôn hòa. Theo tập san các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Ba Lê, ngày 28 tháng 9 vừa qua, chỉ hai ngày sau khi diễn ra các cuộc biểu tình ôn hòa, các giáo hội Kitô tại Myanmar đã gửi đến nhà cầm quyền quân phiệt một lá thư để yêu cầu ngưng các cuộc đàn áp. Lá thư mang chữ ký của Đức Cha Charles Lebo, Tổng Giám mục Rangoon, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, và Đức Giám mục Anh giáo Man Sang Sitay, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Myanmar. Trong lá thư, các vị lãnh đạo Kitô tại Myanmar cho biết mỗi năm từ ngày 28 đến ngày 4 tháng 10, các giáo hội đều kêu gọi các tín hữu tham gia vào tuần lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trong xứ sở. Nhưng mặc cho lời kêu gọi của các vị lãnh đạo Kitô giáo, nhà cầm quyền quân phiệt Myanmar vẫn tiếp tục đàn áp những người biểu tình một cách dã man. Theo tin của Tiếng Nói Dân Chủ Burma, một chương trình phát thanh do những người Myanmar bất đồng chính kiến điều hành tại Na Uy, đàn áp dã man là chuyện thường tình tại đất nước này. Về mặt chính trị, các tướng lãnh Myanmar đang đẩy đuổi chính sách của cà rốt và cây gậy. Một mặt họ đàn áp dã man những người biểu tình, mặt khác họ lại rộng rãi cúng dường cho một số chư tăng. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, một tướng lãnh đã được giao trách nhiệm liên lạc với bà Aung San Suu Kyi. Theo các nhà phân tích, Những cử chỉ này cho thấy nhà cầm quyền quân Việt Myanmar thay đổi chiến thuật hơn là bày tỏ thiện chí muốn tiến tới dân chủ. Người dân Myanmar chỉ còn lại một chút hy vọng là tiếng nói của Liên Hiệp Quốc. Hôm 11 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã vượt qua được những chia rẽ nội bộ để thông qua một nghị quyết kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị và mở cửa đối thoại với các nhóm chính trị để đi tới hòa giải quốc gia. Tin liên quan đến Afghanistan. Các giám mục Canada bàn đến hòa bình tại Afghanistan. Khoảng 80 giám mục tham gia phiên họp thường niên của Hội đồng Giám mục Canada diễn ra tại thành phố Cornwall. Trong chương trình nghị sự, ngoài vấn đề văn hóa và gia đình và đại hội thánh thể quốc tế vào năm tới, các giám mục Canada đặc biệt quan tâm tới hòa bình tại Afghanistan. Đức cha André Gaumont, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada đã cho biết, từ lâu các giám mục nước này đã suy nghĩ về tình trạng tại Afghanistan. Ngài nói rằng Canada đang tham chiến và sự hiện diện của nước này tại Afghanistan không thể cho phép người Canada dưỡng dương được. Chính vì thế mà Ban Thường vụ và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Hội đồng Giám mục Canada đã bàn thảo sâu rộng về vai trò của Canada tại Afghanistan. Về đề tài văn hóa và gia đình, các Đức Giám mục Canada đã mời giáo sư Reginald Bippy, một chuyên gia xã hội học, đến thuyết trình. Giáo sư Bippy nói rằng trái với luận điệu cho rằng các tôn giáo đã trở thành chuyện lỗi thời thuộc về quá khứ, thì hiện nay hiện tượng tục hóa lại làm cho ý thức tôn giáo bừng dậy. Sự cạnh tranh này được thấy rõ trong nền văn hóa và trong các giáo hội Canada. Dựa trên các thống kê, giáo sư Bibi chứng minh rằng người dân Canada vẫn còn cởi mở đối với tôn giáo và những giá trị tinh thần. Tin Lộ Đức Pháp Quốc. Các đức giám mục Pháp sẽ tham dự phiên khoáng đại tại Lộ Đức từ ngày mùng 3 đến mùng 8 tháng 11 tới đây. Trong đại hội lần này, các đức giám mục Pháp sẽ bầu tân chủ tịch Hội đồng Giám mục. Trong 5 ngày đại hội, các đức giám mục Pháp sẽ trao đổi và làm việc về những đề tài như chức vụ linh mục và đời sống của các cộng đồng Kitô, người Công giáo và Hồi giáo tại Pháp hiện nay, việc đào lượng linh mục tương lai. Tham dự hội nghị, ngoài các đức giám mục Pháp còn có đại diện của tổ chức Bác ái Secu Catholic và Ủy ban Công giáo chống đói và giúp phát triển, cũng như Tổng thư ký của Văn phòng Giáo dục Công giáo. Trong kỳ đại hội này, các đức giám mục Pháp sẽ bầu người thay thế Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục trong nhiệm kỳ 2.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ nói về tình hình cộng đồng Kitô tại miền Bắc Iraq. Lời kêu gọi trả tự do cho hai linh mục bị bắt cóc tại Mosul, Iraq, mà Đức Thánh Cha đã đưa ra trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, khiến thế giới chú ý một cách đặc biệt đến tình hình cộng đồng Công giáo tại miền Bắc Iraq. Trong thời gian qua, do tình trạng đặt bom tự sát diễn ra hàng ngày, và nhất là những lời đe dọa giết chết, các tín hữu Kitô đã phải rời bỏ Mosul và Baghdad để đi lánh nạn tại miền Bắc Iraq. Nhưng tình trạng tại đây cũng không khả quan hơn. Đồng bằng Nineveh và vùng Kurdistan thuộc Iraq đã trở thành nơi tị nạn cuối cùng của các tín hữu Kitô. Nhưng các ngôi làng Kitô ngày càng đông người, tạo nên nhiều căng thẳng và gây ra nhiều vấn đề cho việc chung sống giữa những người chỉ có một niềm mơ ước là được trở về mái ấm gia đình của mình. Mặc dù luôn bị các nhóm khủng bố và băng đảng tội phạm nhắm đến, các nhà thờ Kitô tại miền Bắc Iraq vẫn tiếp tục các sinh hoạt với một niềm tin vững mạnh và hy vọng rằng một nước Iraq mới không còn máu lửa sẽ được khai sinh. Tình trạng an ninh trong vùng bán tự trị của người Kurd ở phía Bắc Iraq tương đối tốt. Chính phủ tài trợ cho việc sửa chữa hay nâng cấp nhà cửa cũng như các nhà thờ. Nhưng chương trình này dành ưu tiên cho người Kurd hơn là người tín hữu Kitô. Các tín hữu Kitô phải sống giữa hai làng đạn, một bên là những người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni, một bên là người Kurd. Hiện nay, vấn đề người Kurd tại miền Bắc Iraq cũng đang tạo ra nhiều căng thẳng giữa Iraq và các nước láng giềng. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng dọc theo biên giới phía Bắc Iraq và họ sẵn sàng tấn công Iraq bất cứ lúc nào. Bất cứ ai đến vùng Kurdistan này cũng đều có cảm tưởng như đây không phải là một vùng đất của Iraq nữa. Một số người Iraq tị nạn tại Ý vừa về thăm lại quê hương. Họ cho biết, tại phi trường Erbil, nếu họ nói tiếng Ả Rập, sẽ chẳng có ai trả lời cho họ. Hội nhập hiện đang là một vấn đề tại miền này. Người dân Kurd vẫn xem người Iraq đến từ miền Nam như những người tị nạn Iraq. Cuộc sống tại đây ngày càng đắt đỏ. Chẳng hạn, năm 2003, một bình xăng đầy chỉ trị giá 1 mỹ kim. Nay, với 1 mỹ kim, chỉ mua được 1 lít xăng. Người dân chỉ được sử dụng điện mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ. Nguồn nước uống là một vấn đề lớn tại đây. Ngoài việc phân phối rất giới hạn, nước dơ bẩn gây ra các thứ bệnh tật là chuyện thường tình. Cuộc sống khó khăn dĩ nhiên kéo theo những hệ lụy khác trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Đây là 2 lĩnh vực tồi tệ nhất hiện nay. Với làn sóng người tín hữu Kitô đổ dồn về phía Bắc và vùng Kurdistan, giáo hội địa phương phải đối đầu với nhiều khó khăn. Cho dẫu không nắm chắc được con số tín hữu hiện đang sống trong vùng, người dân vẫn nhận ra một thực tế là không đủ linh mục để phục vụ cho giáo dân tại đây. Nhưng cuộc sống vẫn phải diễn ra một cách bình thường. Các trường học trong vùng vừa mới được mở cửa lại. Việc dạy giáo lý cho rước lễ và cử hành hôn phối vẫn tiếp tục. Dạo tháng 8 vừa qua, tại Erbil, đã có 3 nữ tu thuộc nghi lễ Kande khấn tạm và 6 chị khác vĩnh khấn. Mặc dù vô cùng đau buồn trước vụ sát hại dã man Charagib Ghani và 3 vị phụ tế tại Mosul vào ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua, cộng đồng tín hữu Kitô tại đây đã tìm được một sức mạnh lớn lao trong cái chết của vị linh mục này. Một bạn trẻ đã đến thăm gia đình của vị linh mục. Anh nói với hãng thông tấn Asia News như sau. Cha mẹ ngài đau khổ nhiều, nhưng họ đã tỏ ra rất đáng kính trọng. Giờ đây, họ không còn khóc nữa. Cứ mỗi Chủ nhật, người ta thấy một đoàn người nối đuôi nhau đi theo 2 ông bà để viếng mộ của vị linh mục. Đây là một di sản tốt đẹp mà cha đã để lại. Cha là một mẫu gương cho mọi người noi theo, nhất là giới trẻ. Cha đã nêu gương can đảm cho các anh em linh mục khác. Một sinh viên đến từ Mosul nói rằng, các tín hữu Kitô Iraq có một đức tin rất lớn. Họ không cần những lời an ủi. Điều mà người ta có thể làm cho họ là đến với họ, chia sẻ nỗi đau của họ và nhắc họ rằng sau cái chết là sự phục sinh. Một nữ tu Iraq nói như vang lơn như sau. Chúng tôi rất vui mừng khi nghe lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật vừa qua. Mỗi lần Đức Thánh Cha nhắc đến Iraq, chúng tôi cảm thấy được an ủi. Các tín hữu Kitô Iraq không muốn bị lãng quên. Họ muốn thấy các đại diện giáo hội đến thăm họ, chia sẻ nỗi đau của họ, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một nữ tập sinh theo nghi lễ Kande nói như sau. Tôi nghĩ rằng sẽ có ngày Iraq không còn như cũ nữa. Xứ sở của chúng tôi không có nước, mà chỉ có máu để tưới gội đất. Máu này sẽ không đổ ra một cách vô ích. Tôi tin rằng máu này sẽ nuôi dưỡng một Iraq mới, tốt đẹp hơn một Iraq mà chúng tôi đang có hiện nay. Đó là niềm hy vọng của các tín hữu Kitô Iraq. Chính niềm hy vọng đó giúp họ vượt qua mọi gian khổ và cố gắng xây dựng quan hệ tốt đẹp với người Hồi giáo. Chính tại những nơi mà chính phủ không thể bảo đảm an ninh cho người dân, thì tại đó, những người láng giềng luôn giúp một tay. Nhiều gia đình Hồi giáo, bất chấp mọi hiểm nguy, đã rước các gia đình Kitô tị nạn về trú ngụ trong nhà mình. Một nhóm tín hữu Kitô đã nói với hãng thông tấn Asia News như sau. Người Hồi giáo đánh giá cao những khác biệt của người tín hữu Kitô. Trong khi đó, một người phụ nữ Hồi giáo có con học trong các trường do giáo hội điều khiển đã nói về chứng từ của các tín hữu Kitô như sau. Người Hồi giáo ý thức được rằng họ có thể học nơi các tín hữu tình thương vô vị lợi và sự tha thứ. Một ví dụ khác về chứng từ của các tín hữu Kitô chính là cái chết của cha Ragit. Một người Hồi giáo, chủ một tiệm bán thịt, là người đầu tiên đã cố gắng ngăn cản hành động sát nhân của những kẻ tấn công vị linh mục. Ông van xin họ đừng giết vị linh mục và các thầy phụ tế. Ông nói với những kẻ sát nhân như sau. Vị linh mục và những người này là những con người yêu chuộng hòa bình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Chống lại con rồng. Sứ điệp của sách Khải Huyền cho thời đại. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Nếu chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh và chăm chú lắng nghe giáo huấn truyền thống của giáo hội, đồng thời cũng theo dõi những gì đang diễn ra trong giáo hội trong thời hiện đại, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc chiến giữa người phụ nữ và con rồng. Chúng ta đã bước vào thế kỷ thứ 21. Đối với một số người, những biến cố vừa xảy ra là một tai họa. Có người lại xem đó như một may mắn. Tất cả đều tùy thuộc ở góc cạnh và tầm nhìn của mỗi người. Tuy nhiên, có điều chắc chắn là chúng ta cần phải có óc hiện thực của người Kitô hữu để nhìn vào sự việc một cách sáng suốt và hiểu được điều Thánh Thần mong mỏi nơi chúng ta, dù chúng ta đang sống ở đâu trong giáo hội ngày nay. Chúng ta không được phép lùi về với quá khứ hay chỉ nhìn về tương lai như một số khuynh hướng tiên tri ngày nay. Sách Khải Huyền nói với chúng ta rằng, lời chứng của Chúa Giêsu là thần khí linh hướng cho ngôn sứ. Định nghĩa này giúp chúng ta phân biệt được tiên tri thật với tiên tri giả. Tinh thần tiên tri đích thực là làm chứng cho Chúa Kitô, nghĩa là sống trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và có thể thốt lên lời rao giảng của tôi không phải là của tôi mà là của Chúa Kitô. Cũng như chính Chúa Kitô đã tuyên bố, lời rao giảng của ta không phải là của ta mà là của Đấng đã sai ta. Câu hỏi mà các tín hữu Kitô phải không ngừng nêu lên để tự vấn lương tâm là, tôi để cho Chúa Kitô đến trước tôi hay tôi đến trước Chúa Kitô? Đây không phải là điều dễ làm trong thời hiện đại. Bởi vì cuộc chiến đấu rất cam go và có nhiều loại tuyên truyền khác nhau, cho nên chiến đấu mà vẫn là một người môn đệ không phải là điều dễ dàng. Cơn cám dỗ triền miên của con người vẫn là tìm kiếm chỗ đứng và danh vọng cho mình. Luôn luôn quy chiếu về mỗi một mình Chúa Kitô không phải là điều dễ dàng trong thời đại này. Tuy nhiên, đó là điều chúng ta được mời gọi để thực thi không ngừng. Chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Đấng đang sống trong giáo hội, bởi vì ý muốn của Ngài là thiết lập giáo hội và hiện diện trong giáo hội. Nếu Chúa Kitô đã không thiết lập giáo hội và ở lại trong giáo hội, thì người ta có thể thuộc về Chúa Kitô mà không cần phải thuộc về giáo hội. Nhưng bởi vì Ngài đã thiết lập giáo hội bằng cách thiết lập bí tích thánh thể, cho nên chúng ta không thể thuộc về Ngài mà không đồng thời sống theo ý muốn của Ngài. Và ý muốn của Ngài chính là phép thánh thể. Như vậy, trọng tâm của cuộc chiến đấu chính là thánh thể. thân thể là một dấu chỉ của sự chống đối. Chương 6 của Tin Mừng theo Thánh Gioan mang một ý nghĩa đặc biệt. Ở khởi đầu chương này, Thánh Gioan ghi lại kết quả của lời rao giảng của Chúa Giêsu. Một đám đông trên 5.000 người, không kể đàn bà và trẻ con, đi theo Ngài. Ở vào thời điểm đó, và đối với một xứ sở nhỏ bé như Palestine, một con số như thế quả là một đám đông vĩ đại đang được huy động. Nhưng khi Chúa Giêsu loan báo lập phép thánh thể, nhiều người môn đệ của Ngài bỏ đi. Đây là lần đầu tiên trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chúng ta chứng kiến việc các môn đệ của Chúa Giêsu lìa bỏ Ngài. Một cuộc chiến đấu đến từ bên ngoài là chuyện thường tình. Một người như Chúa Giêsu hẳn không bối rối khi thấy có sự chống đối giữa những người đã quen sống theo lệ luật và không muốn vượt qua lệ luật. Đó là chuyện thường tình. Tuy nhiên, điều khiến cho trái tim Chúa Giêsu phải đớn đau chính là thấy rằng khi Ngài loan báo mầu nhiệm thánh thể, khi Ngài loan báo rằng Ngài sẽ ban thịt Ngài như của ăn và máu Ngài như của uống, thì sự chia rẽ lại diễn ra ngay giữa những môn đệ của Ngài, những người đã thuộc về Ngài. Họ kháo với nhau. Đây là một lời nói chói tai. Chính lúc Chúa Giêsu loan báo tình yêu cao cả nhất của Ngài, chính lúc Ngài trao ban quyền năng của Ngài bằng cách trao ban chính mình một cách trọn vẹn, thì một số môn đệ của Ngài lại rút lui. Và Chúa Giêsu bảo rằng ma quỷ đang ở giữa họ. Nói cách khác, Giu-đa chính là kẻ khước từ thánh thể. Chương 6 của Tin Mừng theo Thánh Gioan đặt thánh thể vào trọng tâm của cuộc chiến. Nhưng trong sách Khải Huyền, thánh nhân lại đặt người phụ nữ vào trọng tâm của cuộc chiến. Như vậy, chúng ta cần phải nhấn mạnh đến mối dây liên kết giữa hai khía cạnh bổ túc cho nhau là mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm của người phụ nữ. Thật ra, giữa hai khía cạnh có một mối dây liên kết thâm sâu. Thánh thể là thịt máu Chúa Kitô, và thịt máu ấy đến từ người phụ nữ, tức mẹ Maria. Ý muốn của Chúa Cha là thân thể của Chúa Kitô phải được hình thành trong mẹ Maria, và mầu nhiệm thánh thể chính là sự đáp trả với món quà kỳ diệu này của người phụ nữ. Như vậy, điều căn bản nhất trong cuộc chiến chính là mầu nhiệm của người phụ nữ, và mầu nhiệm thánh thể luôn luôn là điều tỏ bày cuộc chiến đấu. Cả hai liên kết với nhau. Nếu chúng ta khinh thường mầu nhiệm của người phụ nữ, chúng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được ý nghĩa của mầu nhiệm thánh thể. Ngược lại, nếu chúng ta đón nhận trọn vẹn mầu nhiệm người phụ nữ, chúng ta sẽ luôn luôn hướng về mầu nhiệm thánh thể. Có một mối dây liên kết sâu thẳm giữa hai mầu nhiệm. Đây là mối dây mà chỉ có sự khôn ngoan của Thiên Chúa mới có thể thực hiện được. Thật ra, Thiên Chúa đã có thể làm cách khác. Chúa Cha đã có thể trực tiếp trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta mà không qua mẹ Maria. Nhưng nếu Ngài đã muốn sử dụng người phụ nữ là để cho chúng ta hiểu được tình yêu đặc biệt Ngài muốn dành cho kẻ bé mọn là người phụ nữ. Ước muốn của Chúa Giêsu là đến qua mẹ Maria để cho chúng ta hiểu được mầu nhiệm của trái tim bị thương tích. Chính người phụ nữ, tức mẹ Maria, là người giúp chúng ta hiểu được kho tàng đã được trao ban cho chúng ta. Kho tàng ấy là trái tim bị thương tích của Chúa Giêsu. Người phụ nữ như thế, sợi chỉ chạy xuyên suốt qua Kinh Thánh để giúp chúng ta hiểu được toàn bộ ý nghĩa của Kinh Thánh. Trong chương trình của Thiên Chúa, người phụ nữ là trung gian của tình yêu. Chúng ta thấy rõ điều đó ngay từ trang đầu tiên của sách Khởi Nguyên, đặc biệt trong bài tường thuật thứ hai về công cuộc tạo dựng. Bài tường thuật thứ nhất về công cuộc tạo dựng nêu bật sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bài tường thuật thứ hai trái lại xem ra nhấn mạnh đến tình yêu. Nếu ánh sáng là chủ đề của bài tường thuật thứ nhất, thì tình yêu là chủ đề của bài tường thuật thứ hai. Trong tình yêu có sự sáng, nhưng tình yêu vẫn luôn luôn dấu ẩn. Bài tường thuật thứ hai cho phép chúng ta hiểu được Thiên Chúa muốn nhào nặn thân thể con người bằng một cử chỉ yêu thương. Nếu trong bài tường thuật thứ nhất, Thiên Chúa phán một lời, thì trong bài tường thuật thứ hai, Ngài lại thực thi một cử chỉ. Đó là cử chỉ của tình yêu. Đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục suy niệm trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật tới đây, ngày 21 tháng 10, là ngày quốc tế truyền giáo. Và như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một sứ điệp cho ngày quốc tế truyền giáo này, với chủ đề Tất cả mọi giáo hội địa phương cho toàn thế giới. Vì thế, trong một văn kiện tòa thánh hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài đoạn chính của sứ điệp Ngày Quốc tế Truyền giáo 21 tháng 10 năm 2007. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Tất cả mọi giáo hội địa phương cho toàn thế giới là chủ đề được chọn cho Chủ nhật Thế giới Truyền giáo năm nay. Đây là lời mời gọi các giáo hội địa phương cùng nhau tái khám phá tính chất cấp thiết của việc tái khởi động hoạt động truyền giáo trước vô số những thách đố nghiêm trọng trong thời đại chúng ta. Chắc chắn là điều kiện sống của nhân loại đã thay đổi, và trong những thập niên gần đây, một nỗ lực to lớn đã được thực hiện để truyền bá tin mừng, đặc biệt là sau Công đồng chung Vaticano thứ hai. Dù thế, vẫn còn nhiều điều phải làm để đáp lại lời mời gọi truyền giáo mà Chúa không ngừng đưa ra đối với mọi người Kitô đã nhận lãnh phép rửa tội. Ngài tiếp tục mời gọi trước hết là những giáo hội kỳ cựu trong quá khứ đã cung ứng cả các phương tiện vật chất lẫn con số điều đặn các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân cho sứ mạng truyền giáo, làm gia tăng sự hợp tác hiệu quả giữa các cộng đoàn Kitô giáo. Sự hợp tác này đã sinh ra nhiều thành quả tông độ phong phú cho cả giáo hội trong những miền truyền giáo, lẫn những thực tại giáo hội mà từ đó các vị thừa sai đã được sai đi. Đứng trước sự lan tràn của nền văn hóa thế tục, ngày càng xâm nhập các xã hội Tây Phương, thêm vào đó có cuộc khủng hoảng gia đình, sự giảm sút ơn gọi và hàng giáo sĩ ngày càng cao tuổi, các giáo hội Kitô kỳ cựu có nguy cơ khép kín, co cụm vào chính mình, hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng bị thu hẹp và giảm bớt nỗ lực truyền giáo. Nhưng chính đây là lúc phải tỏ ra tin tưởng, cởi mở đối với Chúa quan phòng, đứng không bao giờ bỏ rơi dân Ngài, và với quyền năng của Chúa Thánh Thần, Ngài hướng dẫn dân Chúa tiến tới sự chu toàn ý định cứu rỗi ngàn đời của Ngài. Các giáo hội mới được truyền giáo, cũng được vị mục tử nhân lành mời gọi dâng hiến chính mình một cách quảng đại cho sứ mạng truyền giáo muôn dân. Dù họ gặp không ít khó khăn và trở ngại trong sự phát triển của mình, những cộng đoàn này vẫn tiếp tục tăng trưởng. May mắn là một số cộng đoàn đó đã có đông đảo các linh mục và những người được thánh hiến, dù nhu cầu địa phương cũng cần, nhưng nhiều người trong số họ đã được sai đi những nơi khác để thi hành các hoạt động mục vụ và các sứ vụ tông đồ, ngay cả tại các miền đất của các giáo hội kỳ cựu. Và như thế, chúng ta thấy có một sự trao đổi hồng ân được Chúa quan phòng đang chuyển nợ những ân ích cho toàn nhiệm thể Chúa Kitô. Tôi chân thành hy vọng rằng sự hợp tác truyền giáo sẽ được tăng cường hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa tiềm năng và lòng nhiệt thành của mỗi giáo hội. Tôi hy vọng rằng Chúa Nhật Ngày Quốc tế Truyền giáo sẽ giúp gieo trong lòng tất cả những cộng đoàn công giáo và từng cá nhân các tín hữu ý thức mạnh mẽ hơn về bản chất hoàng vũ của lời mời gọi của Chúa Kitô, hãy truyền bá nước Ngài đến những góc trời xa xăm của thế giới. Giáo hội từ bản chất là truyền giáo. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như trên trong thông điệp Redemptoris Missio, sứ vụ đấng cứu thế. Vì lệnh truyền của Chúa Kitô không phải điều chi là khách quan hay ngoại tại, nhưng chạm đến chính trung tâm của giáo hội. Điều đó dẫn đến việc giáo hội hoàng vũ và mọi cá nhân được sai đến cùng muôn dân nước. Để lòng nhiệt thành truyền giáo này được triển nở trong dân chúng của chính quốc gia mình, thật là thích hợp khi các giáo hội trẻ trung chia sẻ sớm hết sức có thể trong sứ mạng truyền giáo hoàng vũ của giáo hội. Chính các giáo hội này cần gửi các thừa sai đi công bố tin mừng cho toàn thế giới, ngay cả dù họ đang gặp phải tình trạng thiếu hụt hàng giáo sĩ. 50 năm sau lời kêu gọi lịch sử của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Pio thứ 12 trong thông điệp Hồng Ân Đức Tin cho sự hợp tác giữa các giáo hội địa phương trong sứ vụ truyền giáo. Tôi muốn khẳng định rằng, việc công bố tin mừng vẫn giữ nguyên tính chất cấp bách và thời sự. Trong thông điệp sứ vụ đấng cứu thế, được đề cập ở trên, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói như sau. Sứ vụ truyền giáo của giáo hội rộng lớn hơn sự hiệp thông giữa các giáo hội. Nó cần phải hướng đến không những là việc trợ giúp nỗ lực tái truyền giảng tin mừng, nhưng phải chủ yếu là dành cho các hoạt động truyền giáo như thế. Do đó, các nỗ lực truyền giáo như đã được lặp lại nhiều lần, vẫn là sứ vụ đầu tiên mà giáo hội mắc nợ với nhân loại ngày nay. Đó là định hướng và phúc âm hóa những thay đổi về văn hóa, xã hội và luân lý, để ban ơn cứu độ của Chúa Kitô cho những con người nam nữ của thời đại chúng ta ngày nay đang bị lăng nhục và áp bức trong nhiều miền khác nhau của thế giới, vì tình trạng nghèo đói đang lan tràn như một dịch bệnh, cùng với bạo lực, cũng như việc phủ nhận có hệ thống các nhân quyền. Giáo hội không thể giảng lược sứ vụ truyền giáo hoàng vũ này. Đó là một bổn phận, vì Chúa Kitô đã tín thác sứ mệnh truyền giáo này đầu tiên cho Thánh Phêrô và cho các thánh tông đồ. Sứ mệnh này đặt nặng trên vai trước hết người kế vị Thánh Phêrô, người mà Chúa quan phòng đã chọn làm nền tảng hữu hình cho sự hiệp nhất của giáo hội. Sau đó là các đức giám mục, những người chịu trách nhiệm trong việc truyền bá tin mừng, trong tư cách là những thành viên của hội đồng giám mục, và là những mục tử của các giáo hội địa phương. Do đó, tôi thúc giục tất cả các giáo hội địa phương, những người Chúa đã chọn để giao phó coi sóc đoàn chiên duy nhất của Ngài, hãy chia sẻ những cố gắng công bố và truyền bá tin mừng. Đây là ý định mà 50 năm trước đây đã dẫn đưa vị tôi tớ Chúa Đức Pio thứ 12 đến quyết định cổ vũ cho sự hợp tác truyền giáo, hầu thích nghi hơn với những nhu cầu của thời đại. Chúng ta cảm tạ Chúa vì những thành quả phong phú của sự hợp tác truyền giáo này tại Phi Châu và tại nhiều miền khác trên thế giới. Đông đảo các linh mục đã rời quê hương bản quán của mình và đã đặt nhiệt tình tông đồ của mình trong việc giúp cho các cộng đoàn, mà một số chỉ mới được thành lập trong các khu vực nghèo đói và còn đang phát triển. Trong số các vị này, đã có không ít những vị tử đạo, những người đã kết hiệp chứng tá bằng lời nói và sự tận tụy tông đồ với sự hy sinh chính mạng sống mình. Và cuối cùng, nơi phần kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha đã gửi lời kêu gọi một cách đặc biệt như sau. Anh chị em thân mến, sứ mệnh truyền giáo mà Chúa Kitô đã trao phó cho các thánh tông đồ thực sự liên quan đến tất cả chúng ta. Xin cho Chúa Nhật truyền giáo này là một cơ hội để gia tăng trong nhận thức và trong sự cùng nhau hoạch định cho những sáng kiến thích hợp về linh đạo và đào tạo nhằm nuôi dưỡng sự hợp tác giữa các giáo hội địa phương và đào tạo nên nhiều nhà truyền giáo để truyền bá tin mừng trong thời đại chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng sự đóng góp chủ yếu và ưu tiên nhất cho hoạt động truyền giáo mà chúng ta được mời gọi thực hiện là lời cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế truyền giáo vào Chủ nhật 21 tháng 10 này, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Trong mục Công giáo và nhân quyền tuần này, chúng tôi xin được trích đọc nguyên văn các quyền cơ bản và nghĩa vụ của con người như được công bố trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Sau đây là những quyền cơ bản và nghĩa vụ của con người chưa được công bố trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Điều 1. Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi người đều được phú bẩm cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình huynh đệ. Điều 2. Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do nêu trong bản tuyên ngôn này, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay các quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hay địa vị xã hội. Ngoài ra, cũng không được đưa ra bất cứ một sự phân biệt nào dựa trên địa vị chính trị, pháp quyền hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà một người là thành phần, cho dù quốc gia hay lãnh thổ đó là một nước độc lập, một lãnh thổ được đặt dưới quyền ủy trị hay có chủ quyền hạn chế. Điều 3. Mọi người đều có quyền sống, tự do và an toàn cá nhân. Điều 4. Không ai phải làm nô lệ hay bị cưỡng bách làm việc như nô lệ. Mọi hình thức nô lệ và buôn bán nô lệ đều bị ngăn cấm. Điều 5. Không ai bị tra tấn hay bị đối xử, xử phạt một cách tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ thấp nhân phẩm. Điều 6. Mọi người đều có quyền được thừa nhận tư cách là con người trước pháp luật ở khắp mọi nơi. Điều 7. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ như nhau, không có bất cứ sự phân biệt nào. Tất cả mọi người đều được bảo vệ như nhau, chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử, vi phạm bản tuyên ngôn này, cũng như chống lại mọi hành vi xúi dục phân biệt đối xử như vậy. Điều 8. Mọi người đều có quyền được các tòa án quốc gia có thẩm quyền bênh vực theo pháp luật trước những hành vi vi phạm các quyền cơ bản do hiến pháp hay luật pháp quy định. Điều 9. Không ai bị bắt, giam giữ hay đầy đi một nơi khác một cách độc đoán. Điều 10. Mọi người với tư cách bình đẳng về mọi phương diện đều có quyền được một tòa án độc lập và vô tư phân xử công bình và công khai để xác định quyền, nghĩa vụ hoặc bất cứ một lời buộc tội nào đối với người đó. Điều 11. Mọi người nếu bị quy tội hình sự đều có quyền được coi là vô tội cho đến khi một tòa án công khai nơi người đó đã có được tất cả những bảo đảm cần thiết để bào chữa cho mình, chứng minh được tội trạng của người đó dựa trên cơ sở pháp luật. Không ai bị kết tội hình sự vì một hành vi hay sự tắc trách không bị coi là một tội hình theo quy định của luật pháp quốc gia hay quốc tế vào thời điểm đó. cũng như không cho phép áp dụng hình thức xử phạt đối với một tội hình sự nặng hơn so với quy định của luật pháp lúc bấy giờ cho mức độ phạm tội cụ thể như vậy. Điều 12. Không ai bị can thiệp một cách độc đoán đối với cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hay thư tín của cá nhân người đó, cũng như không bị xâm phạm tới danh dự và uy tín. Mọi người đều được pháp luật bảo vệ chống lại những hành vi can thiệp hoặc xâm phạm như vậy. Điều 13. Mọi người đều có quyền tự do đi lại và cư trú trong phạm vi lãnh thổ của mỗi quốc gia. Mọi người đều có quyền rời khỏi bất cứ nước nào, kể cả nước mình, cũng như có quyền trở về nước mình. Điều 14. Mọi người đều có quyền tìm kiếm và được lãnh nạn ở những nước khác khi bị ngược đãi. Quyền này không được áp dụng trong trường hợp đương sự bị truy tố vì những tội không mang tính chất chính trị hay vì những hành vi đi ngược lại mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc. Điều 15. Mọi người đều có quyền nhập quốc tịch của một nước nào đó. Không ai bị tước đoạt quốc tịch của mình hay bị khước từ quyền được thay đổi quốc tịch một cách độc đoán. Điều 16. Nam hay nữ đến tuổi trưởng thành đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không bị bất cứ một hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng trong việc kết hôn, trong cuộc sống vợ chồng và lúc ly hôn. Việc kết hôn chỉ được tiến hành khi có sự đồng ý hoàn toàn và tự nguyện của cả hai bên. Gia đình là một đơn vị tự nhiên và cơ bản của xã hội và được xã hội và nhà nước bảo vệ. Điều 17. Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản riêng của mình hay chung với những người khác. Không ai bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc đoán. Điều 18. Mọi người đều có quyền tự do suy nghĩ, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm cả tự do thay đổi tôn giáo hay niềm tin của mình. Quyền này cũng bao gồm cả tự do thể hiện tôn giáo hoặc niềm tin dưới hình thức truyền bá, thực hành, thờ phượng và lễ tiết, với tư cách cá nhân hay tập thể, công khai hay riêng tư. Điều 19. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm, kể cả tự do bảo lưu ý kiến mà không lệ thuộc vào một sự can thiệp nào. Quyền này cũng bao gồm tự do tìm kiếm, thu nhận, truyền bá thông tin và ý kiến bằng bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào và không giới hạn về biên giới. Điều 20. Mọi người đều có quyền tự do học hành và tham gia hiệp hội một cách ôn hòa. Không ai bị bắt buộc tham gia một hiệp hội nào. Điều 21. Mọi người đều có quyền tham gia vào chính quyền của nước mình một cách trực tiếp hay thông qua những đại diện được tự do lựa chọn. Mọi người đều có quyền được hưởng các dịch vụ công cộng của đất nước mình một cách bình đẳng. Ý muốn của dân chúng là cơ sở tạo nên quyền bính của chính quyền. Ý muốn này phải được thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ và đích thực, theo nguyên tắc bỏ phiếu phổ thông và bình đẳng, cũng như được thực hiện qua bỏ phiếu kín hoặc qua các thủ tục bỏ phiếu tự do tương tự. Điều 22. Với tư cách là thành viên của xã hội, mọi người đều có quyền được hưởng an sinh xã hội, cũng như được thực hiện các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa, phù hợp với nhân phẩm và sự phát triển tự do của nhân cách, thông qua nỗ lực quốc gia, hợp tác quốc tế, và phù hợp với hệ thống tổ chức và nguồn lực của mỗi quốc gia. Điều 23. Mọi người đều có quyền làm việc, tự do chọn lựa công việc, được hưởng điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi, cũng như được bảo vệ chống lại tình trạng thất nghiệp. Mọi người đều có quyền được trả công ngang nhau cho công việc như nhau, không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào. Mọi người lao động đều có quyền được hưởng chế độ thù lao công bằng và thuận lợi, hầu bảo đảm cho sự tồn tại của bản thân và gia đình, xứng với nhân phẩm và nếu cần, được hỗ trợ thêm từ các hình thức bảo trợ xã hội khác. Mọi người đều có quyền thành lập và tham gia các tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình. Điều 24. Mọi người đều có quyền nghỉ ngơi và giải trí, kể cả quyền được hạn chế hợp lý về số giờ làm việc và hưởng những ngày nghỉ định kỳ được trả lương. Điều 25. Mọi người đều có quyền được hưởng mức sống đủ để bảo đảm sức khỏe và phúc lợi của bản thân và gia đình về thức ăn, quần áo, nhà ở, sự chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết, cũng như quyền được an sinh khi gặp thất nghiệp, ốm đau, tàn tật, quá bụa, già nua hoặc thiếu phương tiện sinh sống do những hoàn cảnh khách quan vượt quá khả năng kiểm soát của mình. các bà mẹ và trẻ em còn được chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt. Tất cả trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài giá thú đều được hưởng mức độ bảo trợ xã hội như nhau. Điều 26, mọi người đều có quyền được học hành. Phải áp dụng chế độ giáo dục miễn phí ít nhất là ở bậc tiểu học và giáo dục cơ sở. Giáo dục tiểu học là bắt buộc. Giáo dục kỹ thuật và ngành nghề phải mang tính phổ thông và giáo dục cao học phải theo nguyên tắc công bằng cho bất cứ ai có khả năng. Giáo dục phải hướng tới mục tiêu giúp con người phát triển đầy đủ nhân cách và thúc đẩy sự tôn trọng đối với các quyền và tự do cơ bản của con người. Giáo dục phải tăng cường sự hiểu biết, lòng vị tha và tình bằng hữu giữa tất cả các dân tộc, các nhóm tôn giáo và chủng tộc, cũng như phải đẩy mạnh các hoạt động của Liên Hiệp Quốc vì mục đích gìn giữ hòa bình. Cha mẹ có quyền ưu tiên chọn lựa hình thức giáo dục cho con cái. Điều 27. Mọi người đều có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hóa của cộng đồng, được thưởng thức nghệ thuật và chia sẻ những thành tựu và lợi ích của tiến bộ khoa học. Mọi người đều có quyền được bảo hộ đối với những quyền lợi về vật chất và tinh thần xuất phát từ công trình khoa học, văn hóa và nghệ thuật mà người đó là tác giả. Điều 28. Mọi người đều có quyền được hưởng trật tự xã hội và trật tự quốc tế, trong đó các quyền và tự do nêu trong bản tuyên ngôn này có thể được thực hiện đầy đủ. Điều 29. Mọi người đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng là nơi duy nhất người đó có thể phát triển nhân cách của mình một cách tự do và đầy đủ. Khi thực hiện các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự xã hội và phúc lợi chung trong xã hội dân chủ. Trong bất cứ trường hợp nào, việc thực hiện những quyền và tự do này cũng không được phép đi ngược lại với những mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc. Điều 30. Không được phép diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong bản tuyên ngôn này với ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia nào, nhóm người hay cá nhân nào được quyền tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hay thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm phá hoại bất kỳ quyền và tự do nào nêu trong bản tuyên ngôn này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là những quyền và tự do cơ bản cũng như nghĩa vụ của con người và quốc gia đối với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Chúng tôi xin tạm ngưng mục công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vào năm 1970, khi viết tập sách nói về kinh nghiệm làm việc tông đồ giữa những anh chị em thợ thuyền tại thủ đô Paris, có tựa đề là Thành phố Paris, Sứ Truyền Giáo. Bà Madeleine Denbrain đã có nhận xét như sau về thánh nữ Teresa, bổn mạng của những nhà truyền giáo. Thánh nữ Teresa, bổn mạng của những sứ truyền giáo, đã được an bài để sống vào cuối thế kỷ thứ 19, trong một khoảng thời gian thật ngắn, 24 năm tuổi đời và 9 năm tu dòng, với những công việc kể như là thật nhỏ, như suy niệm, làm việc thông thường phục vụ cộng đoàn, sống trong nhà dưỡng bệnh, nhưng với sự anh hùng mà đôi mắt thường không thể nhận ra được. Vì lúc đó, không chị em nào đã lưu ý đến sự thánh thiện của Teresa. Thánh nữ đã sống truyền giáo trong giới hạn của vài thước vuông của tu viện kính, để dạy cho chúng ta biết rằng, có những hình thức hiệu nghiệm tông đồ vượt ra khỏi mức độ đo lường của sự kiêu ngạo, rằng những gì nhìn thấy được nơi những hành động không luôn luôn tương xứng với giá trị thật của hành động đó. Rằng những hoạt động truyền giáo theo chiều rộng cần phải được đi đôi với hoạt động truyền giáo theo chiều sâu, cho đến tận cùng, nơi mà tinh thần con người đặt vấn đề chất vấn thế giới, và phân dân giữa một bên là mầu nhiệm của một vị Thiên Chúa muốn làm cho tinh thần con người trở nên bé nhỏ, trần trụi, và bên kia là mầu nhiệm của thế giới muốn cho tinh thần con người được cao cả, uy quyền. Như bao người khác, chúng ta muốn khám phá và đi sâu vào mầu nhiệm hiện diện nơi thánh nữ Teresa, và đã làm cho thánh nữ trở thành nhà truyền giáo theo chiều sâu. Tuy bị đóng khung trong vài thước vuông của tu viện kính, thánh nữ Teresa đã cảm nghiệm và rao giảng tình thương nhân từ của Thiên Chúa và sự tín thác vô bờ vào ân sủng của Ngài. Một sự tín thác không lay chuyển và luôn luôn nhiều hơn mãi. Lòng tín thác này đã không rời bỏ thánh nữ, cả khi thánh nữ vào Chủ nhật Phục sinh năm 1896 bị rơi vào trong đám mây đen dày đặc, và đám mây đen dày đặc này không bao giờ rời thánh nữ cả cho đến giờ chết, và làm cho tư tưởng của thánh nữ hướng về trời, một tư tưởng hết sức thân yêu của thánh nữ, trở thành nỗi khổ tâm và làm phát sinh cuộc chiến dày dò nội tâm. Chúng ta muốn đi lại con đường thiêng liêng của Thánh Teresa, con đường của đức tin luôn trung thành, đi qua đau khổ và bóng tối đức tin, cho đến sự trưởng thành trong tình liên đới với những kẻ tội lỗi không tin, cho đến việc ngồi cùng bàn với họ mà không tham dự vào tội lỗi của họ. Kinh nghiệm thiêng liêng của Thánh nữ cũng là kinh nghiệm thiêng liêng của mọi người Kitô, của mọi người chúng ta. Những kẻ đang phải đối diện với sự không tin thực hành và những suy tư lộn xộn của thế giới ngày nay. Chúng ta đến với Thánh nữ Teresa để xin Thánh nữ giúp chúng ta thanh luyện và củng cố đức tin. Xin Thánh nữ giúp chúng ta được ân can đảm của đức tin và sẵn sàng phục vụ cho đức tin. Tin là hồng ân của Thiên Chúa. Tin Chúa mà không cần những sự an ủi, không đi tìm sự nâng đỡ của con người. Tin và phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta nhìn nhận trong đời sống và cái chết của Thánh nữ Teresa Hại Đồng Giê-xu, một mối tương quan được thiết lập giữa đức tin sâu xa, được sống thật cho đến tận cùng, và sự tham dự vào sứ mạng Kitô trong thế giới. Thánh nữ Teresa đã trở thành vị tông đồ của những tông đồ, và là sự nâng đỡ của các nhà truyền giáo, vì đã hiến dâng chính mình cho tình yêu nhân từ của Thiên Chúa Cha trên trời. Lạy Thánh nữ Teresa, xin thương cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn Chúa Thánh Thần. Xin cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn đức tin tinh tuyền, vững mạnh, có đủ sức vượt qua đêm tối thử thách đang phủ lên môi trường chúng con sinh sống. Xin cho chúng con được một lòng tín thác vào tình yêu Chúa như Ngài. Amen. Thank you.
thương chở che, tình là yêu con như trời biển rộng, mà con đâu thấy bóng ngài ở đâu.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.